Ba La Mã, cấu tứ trong thơ trữ tình dân gian và những truyền thống nghệ thuật của ca dao dân ca Việt Nam. Ca dao dân ca Việt Nam gồm nhiều loại, nhiều nhóm bài ca, phản ánh nhiều mặt khác nhau của đời sống nhân dân. Bên cạnh đó có sự khác nhau của nhiều truyền thống ca hát, cùng với những đặc điểm lịch sử của ngôn ngữ dân tộc đã làm cho phương pháp sáng tác của ca dao dân ca không phải bao giờ và bất cứ trong trường hợp nào cũng đều là thuần nhất. Song, trong phong cách nghệ thuật thơ ca của nhân dân, ta vẫn thấy hình thành một số đặc điểm chung. Những đặc điểm này tập trung nhiều nhất ở các câu và các bài ca cổ truyền. Trước hết, nói về các thể thơ. Hay được dùng nhất trong ca dao dân ca Việt Nam là các thể lục bát và song thất lục bát. Thể vãn như vãn 4, vãn 5 cũng được dùng trong một số loại ca dao dân ca như những bài hát của trẻ em chẳng hạn. Thể vãn 5 trong hát dậm nghệ tỉnh có một phong cách riêng gắn liền với lối hát của loại dân ca này. Hai câu vần trắc lấy lại ở cuối mỗi đoạn thơ của hát dậm có giá trị như một điệp khúc. Nếu dùng đúng chỗ thì có thể gây được ấn tượng mạnh mẽ. Làng Trạch đi lính anh ôi, đêm nằm nghỉ lại khúc nhôi đoạn trường. Sáng dậy ra thưa làng, lính anh đi không được, việc quan làng nước, làng đã đặt lên cho, phải cúi đầu mà lo, phải cúi đầu mà gánh. Theo một bài ca về người lính. Ở các loại ca dao dân ca khác, thể vãn thường được dùng kết hợp với thể lục bát. Trong những trường hợp này, tiết tấu và âm điệu phong phú của câu thơ có khả năng diễn tả được những cung bậc và sắc thái khác nhau của tình cảm. Anh nói với em như rựa chém xuống đá, như rạ cắt xuống đất, như mật rót vào tai. Bây chừ anh đã nghe ai, bỏ em giữa chốn thuyền chài rứa ri. Tuy nhiên, thể vãn thường chỉ hay gặp thấy trong các bài ca dao cổ. Trong ca dao dân ca trữ tình, vào những giai đoạn đã phát triển, thể vãn ít được dùng hơn so với thể lục bát và song thất lục bát. Thể lục bát và song thất lục bát vốn có nguồn gốc sâu xa từ những đặc điểm của ngôn ngữ dân tộc, là sự phát triển đến mức hoàn chỉnh của tiếng nói cân đối, nhịp nhàng trong tục ngữ. Đây là những thể thơ dân tộc có nhiều khả năng trong việc diễn tả nội dung trữ tình. Ở thể lục bát hoàn chỉnh, lối gieo vần bằng và nhịp điệu uyển chuyển của câu thơ có khả năng diễn đạt được nhiều loại và sắc thái tình cảm. Từ những cảm xúc trong sáng, vui tươi, những tình cảm thấm thiết, đến những nỗi buồn man mác, lê thê. 1. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. 2. Người thương ơi hỡi người thương, đi đâu mà để buồn hương lạnh lùng. 3. Người sau một hẹn thì nên, người sau chín hẹn thì quên cả 10. Ở thể song thất lục bát hoàn chỉnh, vần trắc và tiết tấu theo nhịp 3-4 của những câu 7 lại có khả năng nhiều hơn trong việc diễn tả những tình cảm khúc mắc, những nỗi đau khổ, uất ức. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em đã có chồng anh tiếc lắm thay. 3 đồng một mớ trầu cây, sao anh chẳng hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Nhịp điệu uyển chuyển và sự xen kẽ của vần lưng và vần chân, vần bằng và vần trắc làm cho các câu thơ quấn quýt lấy nhau. Câu nọ kéo theo câu kia một cách liên tục như không thể cưỡng lại được. Một nhà văn đã có nhận xét về đặc điểm của thể thơ lục bát như sau. Dùng một hình ảnh, ta có thể ví lối thơ đường luật như một chiếc bình pha lê kết tinh trong suốt, nhưng không đủ sức lôi cuốn của một dòng sông. Thơ lục bát trái lại, vì hợp với tiếng nói nước ta hơn, nên có thể dung được nguồn cảm hứng tràn lan. Đó là thể thơ ca hát kể chuyện của dân chúng. Chú thích: Nguyễn Đình Thi, Sức sống dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích. Bài nói chuyện tại Nhà hát Lớn tháng 4 năm 1944, tạp chí Tri Tân, số 147, ngày 22 tháng 6 năm 1944, trang số 7. Hết chú thích. Chính do khả năng dung được nguồn cảm hứng tràn lan đó mà thể thơ Lục Bát là thể thơ hay được dùng nhất trong các cuộc hát đối đáp nam nữ của nhân dân. Nhiều cuộc hát đối đáp nam nữ có thể kéo dài thâu đêm suốt sáng mà người hát cũng như người nghe đều không thấy chán. Trong những cuộc hát đó, nguồn cảm hứng vô tận của nhân dân không hề bị gián đoạn. Ngay cả đến những lời nói bình thường cũng dễ dàng được bẻ thành những câu thơ Lục Bát. Những câu đại loại như những câu sau đây gặp thấy rất nhiều trong những cuộc hát đối đáp nam nữ. 1. Thiếp xin hỏi lại anh chàng, sao không luyện tập văn chương ở nhà? 2. Xin chàng hãy ngỏ thật thà, kẻo em nghi ngại gần xa chưa tường. 3. Cảm ơn thục nữ mọi lời, hỏi thăm cha mẹ cùng thời anh em, theo hát trống quân. 4. Phụ mẫu sinh được mấy người, mà anh băng bể vượt vời tới đây. Phụ mẫu anh sinh được 10 người, anh là con rốt sang chơi bên này, theo hát phường vải. Các thể thơ Lục Bát và song thất Lục Bát biến thể cũng hay được dùng trong ca dao dân ca. Đó là hình thức quá độ giữa lời nói có vần và lời thơ trau chuốt, rất tiện cho việc diễn tả được dễ dàng, nhanh chóng và không gò bó nhiều tư tưởng tình cảm của nhân dân. Ở những câu ca dao đã thành cổ truyền, thì thơ Lục Bát và song thất Lục Bát biến thể lại thường có dụng ý rõ rệt về mặt nghệ thuật, làm tăng sức mạnh thể hiện của nội dung lên. Trong thí dụ sau đây, những câu thơ, nhất là hai câu sau, dài quá khổ, có tác dụng thể hiện được rõ hơn một lời than da diết, đay nghiến. Nghĩ rằng em đã có chồng rồi, sao em chưa có đứng ngồi vân vi? Ấy thầy mẹ ơi, cấm đoán em chi, 15, 18 sao chả cho đi lấy chồng? Trong một thí dụ khác sau đây, câu thơ dài quá khổ lại có tác dụng nêu lên những khó khăn trùng điệp trong tình yêu mà chàng trai cương quyết vượt qua. Yêu em tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua. Những đặc điểm chủ yếu trên đây của các thể thơ dân tộc trong thơ ca dân gian có ảnh hưởng rõ rệt đến cấu trúc nhạc điệu của các loại dân ca Việt Nam. Chú thích: về các thể thơ trong ca dao dân ca, xem thêm Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức, Thơ ca Việt Nam, Hình thức và Thể loại, in lần thứ 2, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Huế, năm 1971, các trang 28-41, 203-269. Hết chú thích. Rất nhiều điệu dân ca phổ biến như hát ví, hát trống quân, cò lả, hát ru, hò trữ tình và hò lao động, cùng nhiều làn điệu khác trong các loại dân ca nhiều điệu, hát quan họ, hát ghẹo, v.v. là sự phát triển ở mức độ cao hoặc thấp những đặc điểm về âm điệu, tiết tấu của các thể thơ dân tộc. Trong các làn điệu dân ca, những câu thơ Lục Bát hoặc song thất Lục Bát được phát triển. Bổ sung thêm bằng những tiếng đệm, có khi một phần của câu được nhắc đi nhắc lại hoặc theo trật tự cũ hoặc đảo ngược. Sự phát triển này là do yêu cầu của nhạc điệu, yêu cầu của việc xây dựng hình tượng nghệ thuật trong âm nhạc. Sự kết hợp giữa hình tượng nghệ thuật của ngôn ngữ văn học với hình tượng nghệ thuật của ngôn ngữ âm nhạc thường làm tăng sức mạnh thể hiện, nhất là sức mạnh truyền cảm của câu hát, mà bản thân hình tượng văn học vẫn được giữ nguyên, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp, sự phát triển của một câu ca dao trong một bài dân ca không những chỉ thỏa mãn yêu cầu xây dựng hình tượng nghệ thuật âm nhạc mà còn làm sáng tỏ, rõ nét thêm bản thân hình tượng văn học. Chẳng hạn, trong bài dân ca Nam Bộ Lý, Đĩa Bánh Bò sau đây. Chú thích: do Hoàng Hiệp ghi âm, Văn Chung dẫn trong bài Phổ thơ là nâng cao chất lượng văn học và nghệ thuật trong ca khúc, tạp chí Văn Nghệ số 55, tháng 12 năm 1961, trang 14. Hết chú thích. Câu ca dao: hai tay bưng đĩa bánh bò, giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi, đã được mở rộng giữa câu, phát triển thêm, làm cho bản thân hình tượng văn học cũng trở nên sắc nét và phong phú lên. Hai tay bưng đĩa bánh bò, giấu cha giấu mẹ, chân đi khé né, tối trời sợ té, lén đem cho trò, trò là trò đi thi, tôn tang tính tịch, trò là trò đi thi. Với những hình thức thơ trên đây, mỗi câu, mỗi bài ca dao, dân ca có thể coi như một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, cũng có sự phân biệt. Nếu như đó là một bài dân ca dưới hình thức ca khúc, như những bài trong dân ca quan họ, hay như bài Lý đĩa bánh bò trên đây, thì tính chất hoàn chỉnh có thể được hiểu đúng với nghĩa của nó. Còn nếu đó là những câu hát nằm trong một hệ thống, những câu hát của một loại dân ca đối đáp như hát ví, hát trống quân, hò khoan, hát đối gò công, thì tính chất hoàn chỉnh chỉ có ý nghĩa tương đối. Song dù là một tác phẩm hoàn chỉnh đúng với nghĩa của nó hay là một tác phẩm hoàn chỉnh tương đối, thì nói chung mỗi câu, mỗi bài ca dao đều thể hiện một ý trọn vẹn và thường là cô động. Do đó, ca dao thường là những bài, những câu thơ ngắn có những biện pháp kết cấu nghệ thuật dần dần trở thành truyền thống, làm khuôn mẫu cho việc thể hiện thi hứng của nhân dân. Có những trường hợp, việc sáng tác và hát dân ca là một công việc được chuẩn bị từ trước. Chẳng hạn như trước khi tổ chức một đêm hát đối đáp, những tập thể nam, nữ tham gia cuộc hát đó, ngoài việc học ôm lại hệ thống những câu hát cũ, còn nghĩ trước một số câu hát mới để chuẩn bị đem vào cuộc hát. Song thường thì việc sáng tác ca dao dân ca là có tính chất ngẫu hứng, và khi đó khâu sáng tác và khâu diễn xướng không tách rời nhau mà được thực hiện đồng thời trong một khoảnh khắc nhất định. Điều đó tạo nên những đặc điểm riêng biệt trong cấu tứ của thơ trữ tình dân ca. Có những câu hát hình thành trên cơ sở những cấu tứ ngẫu nhiên, tản mạn, do đó không thể hiện một đề tài, một chủ đề nhất định nào. Thường thường đó là những câu hát bâng quơ, chẳng hạn như bài hát sau đây. Cái sáo mặc áo em tao, làm tổ cây cà, làm nhà cây chanh, độc canh bờ giếng, môi miệng tiếng kèn, hỡi cô trồng sen, cho anh hái lá, hỡi cô trồng bưởi, cho chàng hái hoa. Một cụm cà là ba cụm lý. Con nhà ông Lý mặc áo tía tô. Con nhà thằng Ngô mặc áo lan khách. Hai con chim khách đánh nhau trên cây. Hai cái bánh dày đánh nhau mâm cổ. Hai hạt đổ đánh đổ nồi rang. Hai con kiến càng đánh nhau lọ mực. Hai hòn đất đánh vật bờ ao. Mày tát chuông tao, tao tát chuông mày. Mày đầy rổ cá, tao đầy rổ tôm. Mày đi chợ cầu nôm, tao đi chợ cầu dền, vân vân. Cứ như vậy, bài hát có thể kéo dài vô tận. Những bài hát thuộc loại như vậy thể hiện thứ cảm hứng chất phát trước những hiện tượng thiên nhiên và xã hội đa dạng mà con người chưa đủ sức hệ thống hóa hoặc chọn lựa cái điển hình để nói lên một tâm trạng nổi bật của mình trong một khoảnh khắc nhất định. Trong ca dao dân ca trữ tình về tình yêu nam nữ, chúng ta thấy đa số các câu hát, các bài ca của chàng trai và cô gái được kết cấu theo lối đối thoại giữa hai nhân vật ấy. Cách xưng hô hay được dùng nhất là mình, ta, anh, em, thiếp, chàng và những hình ảnh tượng trưng mận, đào, thuyền, bến, rồng, mây, trúc, mai, loan, phượng. Xét về phương diện là một tác phẩm hoàn chỉnh thì trong mỗi bài, hình thức đối thoại chủ yếu là đối thoại một vế. 1. Đường xa thì thật là xa, mượn mình làm mối cho ta một người. Một người 19 đôi mươi, một người vừa đẹp vừa tươi như mình. 2. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Hình thức đối thoại có đủ cả hai vế cũng gặp thấy trong một số bài. 1. Gặp đây Mận mới hỏi Đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì Đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. 2. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng? Trầu vàng nhá với cau xanh, duyên em sánh với tình anh tuyệt vời. Rất nhiều câu mở đầu của ca dao về tình yêu nam nữ là những lời nhân vật chàng trai và cô gái hoặc tự nói về mình hoặc nói về người đối thoại với mình trong cái dạng đối đáp ấy. Anh là con trai Nam Sang, anh chờ em từ thuở Mô Tê. Em là con gái Phủ Từ, em là con gái Kẻ Mơ. Em thấy anh, em cũng muốn chào. Em về thưa mẹ cùng cha. Chàng về thiếp cũng xin về. Cô kia cắt cỏ một mình, hỡi cô gánh nước quang mây. Anh kia lịch sự đi đàn, hỡi anh đi đường cái quan. Mình về đường ấy thì xa, mình về ta chẳng cho về. Mình rằng mình chỉ lấy ta, đôi ta như thể con tầm. Đấy vàng, đây cũng đồng đen, đấy với đây chẳng duyên thì nợ, vân vân. Lối kết cấu theo thể đối thoại đó là kết quả của một kiểu cấu tứ đặc biệt của ca dao, dân ca trữ tình. Hầu hết ca dao dân ca về tình yêu nam nữ là hình thức trao đổi tình cảm giữa nam nữ, từ những lời ướm hỏi nhau rồi thề nguyện gắn bó với nhau, tới những lời than thở, nhớ nhung trách móc nhau. Cách cấu tứ gần như là chung cho tất cả những câu ca dao, những bài dân ca cổ truyền ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Nó phản ánh những điều kiện thực tế trong quan hệ nam nữ ở nông thôn Việt Nam trước đây. Như đã nói, trai gái ở nông thôn thường gặp gỡ, tìm hiểu nhau, thổ lộ tình cảm với nhau trong những khi cùng nhau lao động, trong những ngày hội hè, vui xuân. Hình thức thể hiện tập trung của sự giao duyên đó là những cuộc hát đối đáp nam nữ. Cấu tứ của ca dao, dân ca trữ tình nhiều khi được hình thành trong hoàn cảnh mặt đối mặt giữa đôi bên trai gái, cho nên ngay cả những câu hát than thở, nhớ nhung nhau cũng thường được hát lên trước mặt nhau. Dường như đó là một hình thức mà họ dùng để bộc lộ cho nhau biết tâm hồn phong phú, tình cảm thấm thiết của mình, chứ không phải mỗi câu họ hát lên lúc đó đều phù hợp với trạng thái tâm hồn có thực trong khoảnh khắc bấy giờ. Ca dao dân ca cổ truyền rất hay nói tới thiên nhiên. Có những trường hợp đề tài thiên nhiên là đề tài trọn vẹn của một bài hát. Cảm hứng thiên nhiên ở đây hoặc có tính chất là một sự khám phá về đặc điểm của giới tự nhiên. Trời mưa quả dưa vẹo vọ, con ốc nằm co, con tôm đánh đáo, con cò kiếm ăn. Hoặc có tính chất là những niềm vui, niềm tự hào, những cảm xúc dạt dào trước vẻ đẹp của giang sơn đất nước thân yêu. 1. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, ai vô xứ Nghệ thì vô. 2. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương, tuyệt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chày yên thái mặt gương Tây Hồ. Nhưng thiên nhiên trong đa số các bài ca dao, dân ca cổ truyền thường gắn liền với cuộc sống con người, và ở đây cảm hứng thiên nhiên trở thành một trong những yếu tố cấu tứ của toàn bộ bài hát. Thiên nhiên với tư cách là một yếu tố cấu tứ trong ca dao, dân ca Việt Nam rất đa dạng, khi thì dưới dạng thời gian, sáng ngày ta đi hái dâu, chiều chiều ra đứng bờ sông, đêm hè gió mát trăng thanh. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng, khi thì dưới dạng không gian. Vào vườn xem vượn hái hoa, vào chùa hái quả cau xanh, qua đình nghé nón trong đình. Trèo lên cây gạo cao cao, trèo lên cây bưởi hái hoa, trèo lên quán dốc, ngồi gốc cây đa. Trên trời có đám mây xanh, trên trời băm sáo vì sao. Trên trời có cái cầu vòng, trên trời có vẫy tê tê. Khi thì là cây cỏ, trúc sinh trúc mọc bờ ao, rau muống bắt cuốn rau răm, làm vàng cho mướp nó leo. Khi thì là các sinh vật, con nhạn nó liện trên mây, con công tố hộ trên rừng, con cuốc kêu khắc khoải mùa hè, con kiến mà leo cành đào, cái bóng là cái bóng bình. Cái cò trắng bệt như vôi, cái cò là cái cò con, cái cò là cái cò quăm. Con cò mày đi ăn đêm, con cò chết tối hôm qua. Khi thì là các hiện tượng thiên nhiên, trăng bao nhiêu tuổi trăng già, sáng trăng suông sáng cả bờ sông. Tua rua đã đứng ngang đầu, núi kia ai đắp lên cao, sông mơ sông mận sông đào, mưa xuân lác đác vườn đào, mưa từ trong núi mưa ra, trời mưa nước chảy qua sân, trời mưa cho ướt lá bầu, trời mưa cho ướt lá nem, gió đưa cây cải về rừng, gió vàng hiu hắt đêm thanh, gió đánh đò đưa gió đập đò đưa. Có khi lại cả các đồ vật nữa, và có thể nói đây là thứ thiên nhiên thứ hai, thứ thiên nhiên do bàn tay lao động của con người sáng tạo ra. Con dao vàng bổ miếng cau hoa, dao vàng bỏ đẩy kim nhung, cái quạt 18 cái nang, tay cầm cái kéo cái kim, thuyền ai lơ lửng bên sông, thuyền ngược hay là thuyền xuôi, miếng trầu ăn nặng bằng chì, đôi tay bưng lấy cơi trầu, nhiễu điều bọc lấy cau khô, nhà người có trái cau non, quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân. Chú thích: về vấn đề này, xin xem Đinh Gia Khánh nhận xét về đặc điểm của câu mở đầu trong thơ ca dân gian Thông báo khoa học theo văn học ngôn ngữ của Trường Đại học Tổng hợp, tập 2, năm 1964-1965, nhà in Đại học Tổng hợp, Huế, năm 1966, trang 27-45. Việc thiên nhiên xuất hiện nhiều và đa dạng như vậy trong ca dao dân ca cổ truyền phản ánh sự gắn bó của người nông dân Việt Nam với môi trường thiên nhiên, vốn cũng là môi trường lao động, môi trường sinh sống của họ. Cảm hứng thiên nhiên trong ca dao dân ca phản ánh tính chất phát, hồn nhiên của những tâm hồn khoáng đạt nơi thôn dã. Thiên nhiên còn là hoàn cảnh sáng tác ca dao, dân ca, hoàn cảnh nảy sinh và hình thành thi hướng dân gian, hoàn cảnh cấu tứ của thơ trữ tình dân gian. Sinh hoạt ca hát dân gian thường diễn ra trong lao động, nghỉ ngơi, hội hè, vui xuân tập thể. Sinh hoạt đó thường diễn ra ở ngoài trời, và hơn nữa trong nhiều trường hợp lại diễn ra vào lúc ban đêm. Đó là lý do cắt nghĩa tại sao ban đêm lại được nói đến nhiều trong ca dao dân ca. Trong kết cấu của đa số các bài ca dao dân ca, thiên nhiên thường được miêu tả ở ngay câu mở đầu. Thí dụ như bài ca dao sau đây: quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân, nay anh học gần, mai anh học xa, lấy anh từ thuở 13, đến năm 18 thiếp đã 5 con, ra đường người nghĩ còn son, về nhà thiếp đã 5 con cùng chàng. Đây là một kiểu kết cấu rất tiêu biểu cho cách cấu tứ của thơ trữ tình dân gian. Quả cau là một hình ảnh gợi lên trong tâm tưởng người phụ nữ những kỷ niệm về ngày đầu tiên bước về nhà chồng, chè, cau, đồ dẫn cưới. Rồi người phụ nữ lại từ kỷ niệm ấy mà xuôi dòng thời gian, nghĩ đến cuộc đời làm vợ của mình. Xét hệ thống hình tượng của bài ca dao trên, có thể coi quả cau là hình tượng gợi hứng, còn người phụ nữ năm con là hình tượng chính. Cũng cùng chung với kiểu kết cấu đó là hàng loạt những câu hát khác. 1. Một đàn cò trắng bay tung, đôi bên nam nữ ta cùng hát lên. 2. Qua đình ngã nón trong đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Nếu như ở bài quả cau nho nhỏ, mối quan hệ giữa hình tượng gợi hứng với nội dung chính của bài ca là một sự liên tưởng trực tiếp, thì ở hai thí dụ sau, mối quan hệ đó chỉ là một sự liên tưởng gián tiếp. Ở đây, tác dụng gợi hứng của ngoại cảnh, đàn cò trắng, mái đình phải thông qua trí tưởng tượng phong phú của con người, chứ không phải nhờ các hoạt động của ký ức như trong thí dụ đầu, ba câu, quả cau, ngày cưới, cuộc sống làm vợ hiện nay được nối liền với nhau bằng sự nhớ lại. Nhưng lại còn nhiều trường hợp tuy các bài ca cũng có cùng một kiểu kết cấu như trên, song hầu như giữa hình tượng gợi hứng với nội dung chính của bài ca không có mối quan hệ gì cả, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nhiều sự vật, hiện tượng, hoàn cảnh thiên nhiên miêu tả với tư cách là cái gợi hứng thường được lựa chọn một cách ngẫu nhiên và do đó không ăn khớp gì với cấu tứ chung của bài hát. Chẳng hạn có nhiều bài mở đầu bằng những câu trời mưa như sau. 1. Trời mưa cho ướt lá cau, đôi ta bé bé rủ nhau đi bừa. 2. Trời mưa cho ướt lá dừa, đôi ta bé bé đi bừa đồng trong. 3. Trời mưa cho ướt lá nem, mua giấy mua bút mua nghiêng học hành. 4. Trời mưa cho ướt lá bầu, ai làm lính lệ đi hầu ông quan. Vân vân. Đó là hiện tượng đặc biệt trong cấu tứ của thơ trữ tình dân gian. Có thể giải thích hiện tượng này bằng chính ngay những đặc điểm của quá trình sáng tạo trong ca dao dân ca. Trong các cuộc hát đối đáp, hát thi, để hát đáp lại đối phương, người hát cần phải có thì giờ suy nghĩ tìm ý cho sát, lại vừa phải hát trả lời cho nhanh, cho kịp thời. Do đó, trong các ví dụ trên, việc dùng những từ lá cau, lá dừa, lá nem, lá bầu, xét cho đến cùng, chỉ là do yêu cầu của việc bắt vần, yêu cầu gây ngữ khí, đưa đẩy câu thơ mà thôi. Hơn nữa, có nhiều câu miêu tả thiên nhiên lại là những câu đã có sẵn từ trước ở trong những bài ca khác, và có thể ở đấy chúng lại gắn với nội dung chính của bài ca. Khi dùng lại những câu có sẵn ấy để hợp vần với câu thơ tiếp theo, người ta có thể thay đổi chữ cuối cùng, lá, cau, dừa, nem, bầu, một cách tùy ý mà không cần nghĩ đến mối liên quan hợp lý giữa những câu miêu tả thiên nhiên có sẵn ấy với nội dung chính của bài ca. Qua những thí dụ mà chúng ta đã phân tích trên đây, việc miêu tả thiên nhiên nằm ở vị trí câu mở đầu của một bài ca đã nói lên một đặc điểm chung của cấu tứ trong thơ trữ tình dân gian. Tác giả dân gian thường coi thiên nhiên như là một trong những bệ phóng quan trọng để cho thi hướng của mình được bay bổng tới những vùng trời cao rộng của tâm hồn con người. Đặc điểm đó của cấu tứ trong thơ trữ tình dân gian đã được các nhà nho ta ngày xưa theo các nhà nghiên cứu ca dao Trung Quốc mà gọi là thể hứng trong ca dao. Nhưng thiên nhiên không những chỉ là vật gợi hứng mà còn là một kho nguyên liệu vô tận cho việc xây dựng hình tượng trong ca dao dân ca Việt Nam nữa. Ca dao dân ca Việt Nam rất hay dùng lối so sánh ví von để xây dựng hình tượng, biểu đạt ý tứ. Có lối so sánh ví von trực tiếp, và trong lối này, những liên từ giống như là, như thể hay được dùng để thể hiện mối tương quan về mặt hình ảnh giữa chủ thể với những sự vật và hiện tượng thiên nhiên được dùng làm hình tượng so sánh. 1. Cổ tay em trắng như ngà, đôi mắt em liếc như là dao cau, miệng cười như thể hoa ngâu, cái khăn đội đầu như thể hoa sen. 2. Đôi ta như thể con tầm, cùng ăn một lá, cùng nằm một nong, đôi ta như thể con ong, con quấn, con quýt, con trong, con ngoài. Phương pháp ẩn dụ là một biểu hiện cao hơn, tế nhị hơn của lối so sánh ví von. Với phương pháp này, chủ thể nhập làm một với những sự vật hiện tượng được dùng để so sánh. Nhiều sự vật hiện tượng thiên nhiên quen thuộc đối với người nông dân lao động đã trở thành những hình tượng so sánh cổ truyền trong ca dao dân ca Việt Nam. Thuyền, bến, bướm, hoa, trúc, mai, cá cắn câu, nhện vương tơ, phận bèo. Những hình tượng so sánh cổ truyền này nhiều khi được dùng độc lập trong một câu hay một bài trọn vẹn, tạo nên một lối nói duyên dáng, tình tứ hay ý nhị. 1. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. 2. Gặp đây Mận mới hỏi Đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì Đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. 3. Đã mang lấy cái thân tầm, không tơ vương nữa, cũng nằm trong tơ, vân vân. Phương pháp nhân cách hóa cũng là một biểu hiện tế nhị của lối so sánh ví von trong ca dao dân ca. Nếu gọi phương pháp nhân cách hóa là phương pháp gán cho sự vật tính cách của con người, tâm hồn của con người, thì mục đích của phương pháp đó trong đa số trường hợp là để cho tính cách, tâm hồn của con người được thể hiện ra một cách sinh động. Trong thí dụ sau đây, ta thấy các vật vô tri vô giác cũng có tâm tư như con người. Bằng cách miêu tả tâm tư tưởng tượng ấy của những vật vô tri vô giác có số phận giống như số phận của mình, tác giả đã làm cho tâm tư của mình được biểu lộ ra rõ rệt như nhìn thấy được bằng mắt, sờ thấy được bằng tay. Bèo than thân bèo, nằm trên mặt nước, bạc than thân bạc, đeo chiếc bông tai, khoai thai thân khoai, đào lên bới xuống, muốn than thân muốn, bức đọt nấu canh, anh than thân anh, vợ con chưa có. Nhưng mục đích của phương pháp nhân cách hóa không phải chỉ để so sánh. Phương pháp nhân cách hóa trong nhiều trường hợp còn thể hiện sự thông cảm hài hòa của con người với vạn vật. Đêm qua ra đứng bờ ao, trong cá cá lặng, trong sao sao mờ, buồn trong con nhện chăn tơ, nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai. Trong ca dao dân ca Việt Nam, khuynh hướng xây dựng hình tượng nghệ thuật bằng lối so sánh ví von, ẩn dụ, nhân cách hóa đã đưa đến sự hình thành một loại bài hát về các loài vật như là bài hát về con kiến, con tôm, con bóng, và đặc biệt là những bài hát về con cò. Việc sử dụng nghệ thuật ngụ ngôn trong ca dao dân ca Việt Nam không những chỉ có mối quan hệ với đặc điểm tư duy của người xưa, không những chỉ phản ánh hoàn cảnh nảy sinh thi hứng của người nông dân, sống gần gũi thiên nhiên, mà còn có mối quan hệ với một hình thức đấu tranh giai cấp trong lĩnh vực sinh hoạt tinh thần của nhân dân trong xã hội phong kiến nữa, hình thức đấu tranh kín đáo để tránh sự trả thù của giai cấp thống trị. Trên đây là một số đặc điểm quan trọng trong cấu tứ của thơ trữ tình dân gian và những truyền thống nghệ thuật do những đặc điểm cấu tứ ấy tạo nên trong ca dao dân ca Việt Nam. Những truyền thống nghệ thuật này không những chỉ tồn tại dưới dạng những đặc điểm về thủ pháp nghệ thuật, mà còn tồn tại dưới dạng những câu hát có sẵn được dùng vào trong những tác phẩm mới. Sự hình thành nên một kho văn liệu thơ ca dân gian phong phú và việc sử dụng thường xuyên kho văn liệu đó trong sáng tác ca dao, dân ca là một đặc điểm của sự sáng tạo nghệ thuật trong văn học dân gian. Ca dao dân ca nói riêng cũng như văn học dân gian nói chung là sáng tác tập thể của nhân dân lao động. Mỗi nghệ nhân dân gian, mỗi danh ca dân gian có thể có phong cách cá nhân, thể hiện trong xu hướng nghệ thuật, trong giọng hát, cử chỉ, nét mặt. Song ca dao dân ca vì là tài sản nghệ thuật chung nên lại ít có cá tính rõ rệt. Kho tàng ca dao dân ca đang lưu hành được mỗi người coi như là một thứ tài sản công cộng và có thể sử dụng một cách tự do khi cần nói lên một tư tưởng, một cảm xúc, một tâm trạng nào đó của riêng mình. Tất nhiên, khi sử dụng tài sản chung đó để biểu đạt cái riêng của mình, người ta đã tiếp tục bổ sung cái mới vào trong truyền thống cũ và do đó truyền thống ấy không ngừng phát triển. Nội dung của ca dao dân ca trữ tình là những tâm trạng của nhân dân lao động. Trong ca dao dân ca trữ tình không có cốt truyện, nghĩa là không có sự trình bày một hệ thống sự kiện nào, nhưng những tâm trạng ấy chính là sự khái quát hóa những tâm trạng nảy sinh ra trong những hoàn cảnh xã hội nhất định. Đối tượng phản ánh của ca dao dân ca trữ tình vì vậy lại chính là con người với tất cả những quan hệ xã hội phức tạp của nó. Cái khác của thơ trữ tình so với thơ tự sự là ở chỗ tính cách của nhân vật không phải được thể hiện qua hành động mà là qua những tâm trạng khác nhau, được trình bày như là những tâm trạng cụ thể, độc lập. Trên cơ sở phản ánh thực tại xã hội, trong ca dao dân ca trữ tình Việt Nam có khuynh hướng đi đến sự xây dựng những nhân vật. Nhân vật của ca dao dân ca trữ tình không có nhiều, nhưng có tính điển hình và tính khái quát khá cao. Nhân vật chàng trai và cô gái, nhân vật người phụ nữ đau khổ nhưng đầy tinh thần hy sinh và ý chí đấu tranh, nhân vật người lính và người vợ lính. Nhân vật người nông dân lao động qua hình ảnh con cò, nhân vật công nhân, nhân vật người chiến sĩ và quần chúng cách mạng, vân vân. Tính cách của những nhân vật này chủ yếu được bộc lộ qua việc trình bày những tâm trạng, những tình cảm nảy sinh ra từ những hoàn cảnh nhất định. Tuy nhiên, khác với phong cách của nhiều tác phẩm thơ ca trữ tình trong văn học thành văn, phong cách của ca dao dân ca trữ tình biểu lộ khá rõ rệt xu hướng kể chuyện, nghĩa là xu hướng miêu tả tính cách không những chỉ qua tâm trạng mà còn qua cả hành động của nhân vật nữa. Xu hướng xây dựng nhân vật hành động thể hiện sự gắn bó giữa đời sống tình cảm với những hoạt động thực tiễn của nhân dân lao động. Xu hướng này trước hết biểu lộ một cách trực tiếp ở những bài miêu tả trai gái gặp gỡ nhau, trao đổi tình cảm với nhau trong những môi trường lao động và sinh hoạt chung. 1. Sáng ngày tôi đi hái dâu, gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn. 2. Đêm hè gió mát trăng thanh, em ngồi chẻ lạc cho anh chắp thừng. 3. Thuyền ngược hay là thuyền xuôi, thuyền về Nam Định cho tôi ghép nhờ. Con gái chỉ nói ỡm ờ, thuyền anh chật chội còn nhờ làm sao. Miệng nói tay anh bẻ lái vào, rửa chân cho sạch bước vào trong khoang. Thuyền dọc anh trải chiếu ngang, anh thì nằm giữa, hai nàng hai bên. Trong những bài ca về con cò, xu hướng đó biểu hiện ở sự miêu tả những hoạt động cụ thể của con cò. Con cò mà đi ăn đêm, con cò lặn lội bờ sông, con cò đi xúc tép, đi đắp đàn, chết rũ trên cây, chết tối hôm qua, vân vân. Xu hướng đó, sau hết, lại biểu hiện một cách gián tiếp ở lối kết cấu của các câu và bài hát trữ tình theo thể đối thoại một vế và đối thoại hai vế. Trong các hệ thống dân ca của nhiều loài hát nam nữ đối đáp, lối kết cấu theo thể đối thoại đó, nhất là khi có kèm theo cả những điệu bộ mang yếu tố kịch như hát ghẹo chẳng hạn, lại càng thể hiện rõ rệt xu hướng kể chuyện, xu hướng nhân vật hành động trong thơ ca trữ tình dân gian. Phương pháp xây dựng nhân vật trong ca dao dân ca trữ tình Việt Nam có xu hướng xây dựng nhân vật không có tính xác định về đặc điểm diện mạo và tính cách. Nhân vật chàng trai, cô gái, người lính đều là những nhân vật không tên. Đó không phải là những anh A, chị B nào đó với tất cả những nét độc đáo trong nét mặt, cử chỉ, cách ăn mặc, tính tình, phân biệt một cách rõ rệt với những anh M, chị N khác trong một tập thể bao gồm những con người có những vận mệnh riêng. Không ai giống ai trong sự vận động của cuộc sống xã hội muôn hình vạn trạng. Khi ca dao dân ca miêu tả một cô gái 10 thương, thì 10 cái đáng yêu đó không phải là của riêng một cô gái A, cô gái B nào, mà là 10 cái đáng yêu theo một quan niệm chung của nhân dân lao động, của dân tộc ta về cái đẹp nói chung của người phụ nữ lao động. Khi ca dao dân ca nói về cuộc sống vất vả của con cò lặn lội bờ ao, thân cò lên thác xuống gành, thì đó không phải là vận mệnh riêng của một người nông dân lao động nào đó, mà là những nét tiêu biểu chung cho cuộc sống của cả lớp người đó trong xã hội cũ. Tính không xác định về đặc điểm diện mạo, tính cách, số phận riêng của nhân vật trong ca dao, dân ca trữ tình cũng bộc lộ ngay một cách rõ ràng khi ta tìm hiểu chỉ một khía cạnh thôi là cách xưng hô của các nhân vật trong ca dao dân ca. Trong ca dao dân ca Việt Nam, những cách xưng hô của nhân vật thường không nói lên điều gì về tên tuổi, tiểu sử, hoàn cảnh riêng của nhân vật, đặc biệt đáng chú ý là cách dùng đại danh từ phím chỉ ai. Rất nhiều bài hát trong đó, nhân vật dùng cách gọi này để nói về mình và nói về người khác. Trăm năm ai chớ bỏ ai, ai đi muôn dặm non sông, để ai chất chứa sầu đông vơi đầy. Nhớ ai em những khóc thầm, hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất, khăn thương nhớ ai, khăn vắt lên vai. Và hàng loạt những câu mở đầu vào loại những câu như sau. Ai đi đường ấy hỡi ai đi đợi với tôi cùng, ai về đợi với em cùng, ai về em gửi bức tranh, ai về đường ấy mấy đò, vân vân. Thuộc loại đại danh từ phím chỉ ai, những tên gọi rất độc đáo trong ngôn ngữ Việt Nam, đấy hoặc đó, đây cũng thường được các nhân vật dùng trong nhiều bài hát, đấy với đây chẳng duyên thì nợ. Cùng với những cách xưng hô phổ biến như mình, ta, thiếp, chàng, mận, đào, thuyền, bến, vốn cũng đã không có tính xác định, những cách xưng hô dùng đại danh từ phím chỉ ai, đấy, càng nói lên xu hướng xây dựng nhân vật không có cá tính rõ rệt. Cũng có những trường hợp việc miêu tả diện mạo, tâm trạng nhân vật dường như có màu sắc riêng, như lời nói sau đây của chàng trai với cô gái. Vỗ vai áo cục trắng, áo cục trắng không hử không ừ, hay là áo trắng muốn từ nghĩa ta. Hay như tâm trạng sau đây của một chàng trai mất người yêu. Trời mưa trời gió, vác đó đi đơm, chạy ra ăn cơm, chạy vô mất đó. Kể từ ngày mất đó, đó ơi, đó không phân qua nói lại một lời cho đây hay. Ở thí dụ thứ nhất, đó là một cô gái áo trắng. Hơn nữa, lại là một cô gái áo cục trắng. Dường như đặc điểm đó nói lên nét riêng của cô gái, nhưng dù sao đó vẫn là một cô gái nói chung. Tuy rằng cô gái mặc áo trắng, ngay cả áo cục trắng đi nữa, thì việc miêu tả lối ăn mặc đó không có mục đích nêu lên cá tính của cô gái. Ở thí dụ thứ hai, cách dùng chữ đó theo hai nghĩa có tác dụng làm cho phần miêu tả sự việc tưởng như ngẫu nhiên bỗng được khám phá ra một cách bất ngờ, như là một cách phát triển chủ đề rất tài tình của bài ca. Dường như bằng cách đó, bài ca đã miêu tả được một tâm trạng nảy sinh ra từ một hoàn cảnh cụ thể. Song, nếu như đã quen với lối cấu tứ theo thể hướng của ca dao dân ca, thì ta lại thấy rằng đây chủ yếu cũng chỉ là một lối dẫn ý của bài hát mà thôi. Và bất cứ ai, dù trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể dùng bài hát đó để nói về tâm trạng mất người yêu của mình được cả. Nói chung, hình tượng nhân vật trong ca dao dân ca là những hình tượng không cá thể hóa. Điều này dường như mâu thuẫn với đặc điểm của thơ trữ tình là thể loại thơ ca miêu tả những tâm trạng độc lập, cụ thể của con người. Nhưng đó chính lại là đặc điểm của thơ trữ tình dân gian. Trong thơ trữ tình dân gian, tâm trạng độc lập, cụ thể của một cá nhân không hiện ra với tất cả tính riêng biệt trong việc miêu tả nghệ thuật. Trong thơ trữ tình dân gian, tâm trạng độc lập, cụ thể đó của cá nhân là tình cảm tập thể thấm vào cá nhân. Chú thích: khi nói đến đối tượng cơ bản của các tác phẩm trữ tình nói chung là chủ thể độc lập, Hegel có nói đến tính tập thể của chủ thể, đó trong thơ ca dân gian. Ở đây chủ thể không đứng tách riêng ra mà tan biến vào trong đối tượng của nó. Theo Hegel, toàn tập, tập 14, Moscow năm 1958, bản tiếng Nga, trang 301. Hết chú thích. Do đó, bất cứ một anh A, chị B cụ thể nào cũng có thể dùng bất cứ một câu hát nào của nhân vật chàng trai và cô gái trong ca dao dân ca về tình yêu nam nữ để nói lên tâm trạng của riêng mình hay để nói với nhau những lời trao đổi, đáng lẽ ra phải nói khác đi tùy theo hoàn cảnh cụ thể của anh A, chị B đó. Hình tượng nhân vật của ca dao dân ca do không cá thể hóa mà có tính ứng dụng chung cho mọi người khi cần phát biểu tâm trạng hoặc trao đổi tâm tình với nhau. Hiện tượng ấy lại nói lên một khía cạnh khác nữa của tính truyền thống của ca dao dân ca. Không phải chỉ có những thủ pháp nghệ thuật, không phải chỉ có từng câu riêng biệt trong các tác phẩm khác nhau, mà toàn bộ một bài ca, toàn bộ một hệ thống bài ca nói về một nhân vật nhất định cũng đều thành truyền thống và được mỗi một người dùng như tài sản chung để sáng tác tác phẩm mới hoặc để bộc lộ tâm trạng riêng của mình. Chú thích: về phương pháp nghệ thuật trong ca dao, có thể tham khảo sách Thi pháp ca dao của Nguyễn Xuân Kính, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Huế, năm 1992. Hết chú thích. Ca dao dân ca, ở tất cả các giai đoạn phát triển của nó, đều được phổ biến rộng rãi trong đông đảo quần chúng lao động Việt Nam. Nhân dân ta hiếm có người không thuộc ít nhiều câu ca, bài hát, và phần lớn lại có thể ứng khẩu sáng tác được đôi câu thơ lục bát một cách dễ dàng và nhanh chóng. Dân tộc Việt Nam vốn là một dân tộc có truyền thống yêu thơ, yêu ca hát từ lâu đời. Tuy nhiên trong nhân dân, ở mọi nơi và ở những thời kỳ lịch sử khác nhau, đều thấy xuất hiện nổi bật lên những nhà thơ có tài, những danh ca dân gian, tạo thành lực lượng chủ yếu trong việc sáng tác, bảo tồn và lưu truyền ca dao dân ca. Lịch sử hoạt động nghệ thuật tất nhiên là không chuyên nghiệp của những danh ca dân gian này gắn liền với lịch sử phát triển của ca dao dân ca Việt Nam. Chú thích: chúng tôi dùng khái niệm danh ca dân gian với nghĩa hết sức co giãn của nó để chỉ tất cả những người hát hay, thuộc nhiều, sáng tác giỏi, nổi tiếng trong nhân dân từ những phạm vi hẹp nhất đến những phạm vi rộng nhất. Hết chú thích. Ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng, những danh ca dân gian có thể chia thành hai loại chính sau đây. Loại thứ nhất gồm tất cả những người nổi tiếng hát hay, thuộc nhiều, thấy có ở hầu hết các địa phương trong nước. Những người này chiếm một số khá đông, họ giữ vai trò chủ yếu trong việc biểu diễn và lưu truyền những câu và những bài ca cổ truyền. Người làm công tác sưu tầm ca dao dân ca ngày nay về bất cứ một địa phương nào cũng thường được nghe nhân dân nhắc nhở đến tên tuổi những danh ca này trước hết. Loại thứ hai gồm các thành viên của các tổ chức và phường hát, thường có tính chất nhất thời, không chuyên nghiệp, của nhiều loại dân ca như hát quan họ, hát ghẹo, phú thọ, hát dặm nghệ tỉnh. Họ là lực lượng sáng tác, bảo tồn và lưu truyền nhiều hệ thống bài hát mang phong cách riêng của từng loại dân ca. Hàng năm vào những dịp nhất định, sinh hoạt của các tổ chức và phường hát này đưa đến cho địa phương một không khí hội hè vui tươi náo nhiệt, khuấy động một phong trào ca hát sôi nổi và thường để lại nhiều ấn tượng sâu sắc lâu bền trong nhân dân. Đó chính là những dịp đột khởi của hoạt động thơ ca dân gian. Trước cách mạng, những phong trào đó đã từng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân lao động Việt Nam. Những danh ca dân gian hầu hết là những người lao động, không phải là những nghệ nhân chuyên nghiệp. Trong những người này, phụ nữ thường chiếm số đông. Trong ca dao của ta có một bài miêu tả sinh hoạt văn nghệ trong lao động, muốn làm nổi bật lên sự khác nhau giữa tài năng ấy của nữ giới với tài năng của nam giới. Bao giờ cho đến tháng 2, con gái làm cỏ, con trai be bờ. Gái thì kể phú ngâm thơ, trai thì be bờ kể chuyện bài bay. Tiếng tăm của những danh ca dân gian cũng có những mức cao, thấp và ở những phạm vi rộng hẹp khác nhau. Tuy nhiên, mặc dầu luôn luôn gắn với tập thể nhân dân lao động, họ cũng vẫn ít nhiều nổi bật lên như là những tài năng cá nhân không thể thiếu được trong quy luật phát triển của lịch sử văn học dân gian. Việc nghiên cứu một cách thật cụ thể vai trò của những danh ca dân gian trong những vùng văn học dân gian khác nhau hay trong những thời kỳ lịch sử khác nhau sẽ giúp chúng ta xác định được những biểu hiện lịch sử cụ thể của mối quan hệ giữa truyền thống và sáng tạo, tập thể và cá nhân trong sáng tác thơ ca của nhân dân. Tập nghiên cứu quan họ có giới thiệu một số địa phương nổi tiếng về hát quan họ, đặc biệt là thôn Bồ Sơn, tức Bò, và xã Y Na, tức Nưa, thuộc huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, là hai nơi có nhiều dòng quan họ cổ nhất, nhiều người hát hay nhất, có truyền thống giao hiếu với nhau và luôn luôn đi giật giải các nơi khác. Do đó, các cụ ở Bồ Sơn đã có câu hát: thôn Bồ Sơn, chiều chiều ra chơi bờ giếng, ai chơi có tiếng nhất huyện Võ Giàng, bước chân ra đàn không ai dám địch. Chú thích: Nguyễn Đình Phúc, đoạn dẫn trong tập san Văn hóa số 11, tháng 11 năm 1961, trang 9. Hết chú thích. Sách Hát Dặm Nghệ Tĩnh, tập 1, thượng, có giới thiệu trên 30 tay bẻ chuyện có tài đã từng đóng vai trò tích cực trong lịch sử phát triển của loại dân ca hát dặm Nghệ Tĩnh. Những người này còn được nhân dân địa phương nhớ và kể lại nhiều mẫu chuyện về tài năng thơ ca của họ. Chú thích: Nguyễn Đổng Chi, Hát Dặm Nghệ Tĩnh, tập 1, thượng, mục, tác giả Hát Dặm, trang 174-217. Hết chú thích. Sau đây là một ví dụ. Sĩ đường hoặc sợi đường và dì tương là một cặp đối đáp rất tương đắc. Sĩ đường quê chính ở Đồng Lưu, sang ngụ cư ở Kẻ Nang, Thạch Hà. Còn dì tương thì quê ở Ba Giang. Chuyện hát của dì tương hay đến nỗi người thời ấy có lời đồn: lên voi múa búa, lên ngựa múa dây cương, ai nhắc chuyện dì tương, bốn phương trời chuyển động. Những bài hát của họ cùng là câu chuyện đối đáp về tình ái giữa họ với nhau, không còn truyền lại được mấy tí. Có thể nó lẫn lộn vào mớ hát dặm mà ta thường nghe kể. Một lần sĩ đường cách mặt bạn hát đã lâu, lúc gặp lại nàng thì thấy nàng có vẻ như đã có chồng, và hơn nữa, chừng như đã có mang, ông mới hát lên mấy câu. Một là tương lạc muối, hai là tương xấu đổ nành, ba là tương vắng, muối khăn xanh, đường đại lộ thông hành, không chỗ tương lai vãng. Nỏ chỗ nàng lai vãng. Dì tương cũng dùng lối chơi chữ để trả lời lại: tương không hề lạc muối, tương không xấu đổ nành, tương không vắng muối khăn xanh. Đường đại lộ thông hành, tương đi ngày ba bận, tương đạp giữa mặt đường ba bận. Từ sau cách mạng tháng 8 cho tới nay, trong sinh hoạt ca hát của nhân dân, những truyền thống nghệ thuật tốt đẹp của ca dao dân ca Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển và vẫn không ngừng đẻ ra những tài năng nghệ thuật xuất sắc. Những danh ca dân gian mới, trong bài Từ Một Giọng Hò Quen Thuộc theo báo Quân đội Nhân dân số 3890 ra ngày Chủ nhật 12 tháng 3 năm 1972, người viết có miêu tả một cảnh sinh hoạt hò hát trong lao động của một đơn vị thanh niên xung phong, trong đó đặc biệt Sửu và Thức là hai cô ở tổ đánh mìn nổi tiếng về giọng hò hay và về tài xuất khẩu thành hò. Cuộc đối đáp của chúng tôi đang ở phút rất là hào hứng. Cậu Ngà vừa mới cất lên một câu: em rằng mình giỏi nhất mình. Dọa chồng có dọa giật mình hay không? Nguyễn Thị Thức liền trả lời ngay, mình kia chỉ để mở đường cho chồng ra trận diệt phường xâm lăng. Vợ em khuôn phép giỏi giang, dạy chồng chắc hẳn cũng không dùng mình. Ngà ta đỏ mặt tía tai lên, đành chịu khen, giỏi, giỏi, nhưng phải truy cho cô ta một câu nữa mới được. Quê em hẳn đất gan gà, quá khế thì ngọt, đàn bà lại chua. Lập tức cậu ta bị Thức dồn cho luôn. Có chua mới ác mùi tanh, quê hương đánh giặc nổi danh Nam Hà, có về Kim Bảng cùng ta, để biết đàn bà vác giáo đuổi Tây.